Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Đi Qua Bóng Tối của tác giả Trần Yên Hòa, để thấy rằng tình yêu chân thật là điều gì còn lại sau tất cả những xa cách, phản bội và thù hận. Kính mời quý vị cùng đi qua bóng tối sau đây. Đêm tối với Ngạn là những đêm khổ hạnh. Anh sống một mình trên cái chuồng cu thuê ở đường Huỳnh Văn Bánh, trên chót vót cái sân thượng, phía sau là một căn gác gỗ nhỏ. Vì lâu ngày không ai chăm sóc chùi rửa, lau quét, nên chuồng cu bụi bặm bám một lớp dày. Người chủ thấy bất tiện, nên đăng báo cho thuê với giá rẻ, chỉ lấy tượng trưng mỗi tháng 100.000 đồng. Thế là anh đã định cư trên cái chuồng cu này gần 10 năm từ ngày anh ra trại. 10 năm, anh đi về lầm lũi. Cất chiếc xe mobilet cà tàng trong một góc xó, rồi anh bước lên 8 bậc cầu thang. Có lúc say bét nhè, leo lên 8 bậc cầu thang, mất gần một tiếng đồng hồ. Anh sống một mình, ngơ ngơ, ngác ngác. Những cơn gió lạnh làm xước hồn anh, rách tươm thân thể anh. Hôm qua, anh đem cái đơn xuất cảnh lên công an phường. Người công an phụ trách hỏi.
Sao đi xuất cảnh một mình?
Tôi có một mình, tôi đi một mình. Anh biểu tôi đi với ai nữa?
Theo lý lịch anh, tôi biết anh có gia đình.
Nhưng tôi đi cải tạo về không còn gì nữa.
Người công an cười cười.
Đó là anh nói với ai khác kia. Chỉ với cơ quan công an, cái gì cũng phải có giấy chứng minh chứ.
Có giấy tờ, chúng tôi chỉ căn cứ vào giấy tờ thôi.
Anh có vợ con, hãy làm giấy tờ cho vợ con đi cùng. Nếu anh đã ly hôn, thì anh phải có giấy ly hôn chứ.
Ngạn bộc bạch.
Thưa anh, tôi đi cải tạo về. Vợ có người tình khác, chúng tôi không sống chung nữa.
Đó là phần của anh. Anh muốn hồ sơ hợp lệ, chỉ có điều kiện như vậy thôi. Thôi anh về đi. Khi nào hợp lệ hãy đến đây, tôi ký chuyển cho anh.
Ngạn đành đem hồ sơ về. Bây giờ anh phải làm thế nào đây? Về năn nỉ Nga cùng đứng chung hồ sơ với anh và mấy đứa con sao? Hầu như gần 10 năm nay anh không gặp Nga. Nga bận buôn bán làm ăn, Nga có người tình khác, Nga không đoái hoài gì tới anh nữa. Thế mà bây giờ anh phải về năn nỉ Nga sao? Anh thấy mình bất lực và như đang đi trên một con đường cụt. Ngạn tấp xe vào sạp của Nương. Nương chuẩn bị dọn hàng về. Cô hỏi. Sao hôm nay anh đến trễ thế?
Ừ thì cũng bỏ hàng lân quanh ở đây. Bây giờ mới tới đó.
Anh lúc nào cũng đến em sau rót. Người ta lựa hết hàng tốt rồi.
Ê, đâu có được. Hàng ai đặt thì để cho người đó chứ. Phần em, anh đem đủ đến đây này.
Ngạn lấy hàng cho Nương. Cô gái mặc một chiếc áo màu xanh, trông dễ thương chi lạ. Nương chợt hỏi.
À anh Ngạn này, hồ sơ đi Mỹ của anh làm đến đâu rồi?
Ừ thì vẫn vậy. Công an bảo anh phải khai tên bà vợ và mấy đứa con cùng theo. Anh thấy khó quá. Chẳng lẽ bây giờ anh phải về anh năn nỉ bà? Mấy năm rồi, anh đâu có gặp bà nữa đâu.
Giọng anh có một cái gì đó chua chát, thấm đậm buồn tủi cùng cực. Nương nói nửa đùa nửa thực. Không năn nỉ bà... Được thì năn nỉ em nè, em làm vợ anh được không? Ngạn vẫn nghĩ Nương hay đùa với anh, nhưng bây giờ câu nói của Nương làm anh cảm động, anh hỏi lại.
Thật không Nương?
Em nói thật đấy, nếu anh làm hôn thú với em, cưới em, dẫn em đi Mỹ, thì em đồng ý.
Như vậy, có một điều kiện. Nương chỉ đồng ý khi anh làm hôn thú với nương và dẫn nương đi Mỹ, còn không thì không được. Như vậy thì đâu có tình yêu. Anh hỏi lại trong ý nghĩ bất chợt đến.
Không có tình yêu gì hết trong đó sao?
Nương cười cười, nhấp nháy con mắt có đuôi. Em nói chơi vậy thôi, anh đừng buồn em. Anh đi về tìm vợ anh đi. Chắc chị ấy đợi anh đó. Người đàn bà nào biết mình được đi Mỹ mà không ham? Nhất là anh biết xin lỗi và năn nỉ chị ấy. Nhạn nghe lòng mình nhẹ tênh. Hầu như anh chưa bao giờ đi đến đích với một cuộc tình nào. Anh sống cô đơn là phải. Nhạn đứng dậy.
Thôi anh về đây. Anh nghe lời em, sẽ cố gắng đi tìm vợ về.
Nga và hai con đang ở ngôi nhà đó, con đường đó. Nhưng anh không đến từ ngày anh ra khỏi trại cải tạo. Bây giờ chỉ còn một con đường là anh quay trở lại gặp Nga và năn nỉ Nga cho anh về ở để cùng ra đi. Đó là nước bài cuối cùng. Nếu không, anh phải làm đơn xin ly dị. Mà làm đơn xin ly dị cũng 2-3 năm mới xét xử. Lúc đó nộp hồ sơ, mọi chuyện sẽ trễ chàng hết. Nhưng anh đâu có trở về để xin lại chút tình yêu còm của Nga hay sự thương hại của Nga. Anh về là đem cho Nga và hai con một hạnh phúc, được ra đi khỏi đất nước này, để hai con đường đi học, để khỏi mang trên mình bản án, với cái lý lịch ba đời của cha ông nó là sĩ quan ngụy. Anh nghe lời nương, ít ra nương cũng cho anh sự tỉnh táo nhận xét về hoàn cảnh của mình. Anh đợi buổi tối mới đạp xe đến nhà Nga. Anh mua cho hai con mấy quyển truyện ngắn hay, mấy tờ báo mực tím số mới nhất. Nhạn hồi hộp vô cùng, vì dù sao đây cũng là lần gặp Nga thứ hai sau gần 10 năm. Lần trở về ngày đó, Nga có một người đàn ông, còn bây giờ nghe nói Nga đã thôi người ấy. Ngôi nhà nhỏ, hai cánh cửa khép, nhưng bên trong còn ánh sáng. Có tiếng của Nga từ bên trong.
Đông, con ra coi ai tới nhà mình vậy?
Dạ.
Cánh cửa mở hé, đứa con gái anh thập thò bên trong. Thấy Ngạn, nó lắp bắp nói.
Ba, ba.
Ngạn nghe lòng như nhũn ra. Gần 10 năm không sống được với con, bây giờ con anh đã lớn và khác nhiều.
Ừ, ba đây. Ba đến thăm hai con và có chút chuyện nói với má con.
Nga thay cái áo, tô chút son trên môi. Đã 10 năm, hai người không gặp nhau. Nàng biết, nàng có lỗi trong chuyện này, nhưng nàng vẫn cứng đầu. Ngày Ngạn trở về, nàng có Nhật. Nàng xua đuổi và Ngạn đã bỏ đi. Bây giờ, Nhật cũng xa nàng. Anh có những giấc mộng riêng của anh. Nàng trở lại là con người cô đơn cũ. Nga tự biết, trong lúc người ta cải tạo cực khổ, mình đã bỏ người ta. Bây giờ, nhìn lại, còn mặt mũi nào? Nhưng bây giờ, Ngạn đã đến. Con Đông bước ra cửa, nói với Ngạn.
Má nói mời ba vô nhà.
Ngạn bước vào, tay xoa lấy đầu Đông. Đúng là Đông đã lớn, đã 18 tuổi. Đông là đứa con gái út mà anh thương yêu vô cùng vì nó giống anh như đúc. Cô bé thích đọc sách, yêu văn nghệ và hát hay, cho nên mỗi lần lén đón thăm con ở trường học, anh thường mua cho con mấy tập mực tím, vài quyển sách viết về tuổi thơ, về tuổi mới lớn. Anh ngồi trên chiếc sofa bằng mây, Nga trong buồng bước ra, dáng vẻ vẫn còn đẹp như cách đây 15 năm. Qua bao cuộc biển dâu, Nga ít thay đổi hơn anh, vì nàng biết chăm sóc nhan sắc của mình. Nga mặc đồ trắng, nàng toát lên một vẻ kiêu kỳ, khiến Ngạn chợt như khựng lại. bối rối. Ngày anh chờ về từ trại cải tạo, mới bước vào nhà, gặp người đàn ông ngồi ở ghế salon này, anh đã bị Nga, cũng bằng cái nhìn đó, đuổi ra khỏi nhà. Từ đó đến nay, anh vẫn còn thích khớp và thù hận mãi. Bây giờ thì anh phải can đảm lên. Ngạn đằng hắng, rồi mới lên tiếng.
Anh muốn bàn với em về chuyện làm hồ sơ xuất cảnh của chúng ta.
Nga đang có ý nghĩ khác về sự đến thăm của Ngạn. Có thể anh chàng về năn nỉ cô, ly dị, hay ít ra cũng xin cô một cái giấy là cô không muốn ra đi, để anh có cớ nộp đơn đi một mình. Nhưng nàng bàng hoàng khi nghe Ngạn nói thế. Sợ mình nghe lầm, Nga hỏi lại. Sao? Anh nói sao? Sao lại của chúng ta à?
Thì anh muốn làm hồ sơ cho cả gia đình. Em và mấy đứa con cùng đi luôn một thể.
Nga vẫn thường tự nghĩ, đối với Ngạn, bây giờ nàng chẳng còn gì. Nàng đã đi một bước khá xa trong cuộc sống. Đã có nhiều người đàn ông đi qua đời nàng khi Ngạn đi cải tạo. Và khi Ngạn trở về, Nga đã thẳng tay đuổi Ngạn ra khỏi nhà. Đó là những đòn roi, những vết hằn mà Nga nghĩ là Ngạn chẳng bao giờ quên được. Những lúc nhục nhằn, sau ngày người tình bỏ nàng chạy theo một bóng sắc khác, nàng ân hận, muốn đi tìm Ngạn để mong anh thứ lỗi, nhưng nàng không làm được vì tính ương ngạnh. Bây giờ, Ngạn trở về, kêu gọi nàng cùng đi, nàng còn mong ước gì hơn, nhưng Nga cũng làm cao một chút.
Anh không ghét giận em mà biểu em đi cùng à? Nếu em đi Mỹ, qua Mỹ rồi em bỏ anh nữa, anh có ân hận không?
Đó là đặc tính của Nga, thằng thừng, chua chát và đắng cay. Lời nói của nàng lúc nào cũng hung hãn và trắng trợn. Ngạn nghe Nga nói, thấy như vậy là có kết quả, biết như thế là Nga đã chấp thuận. Dù có điên đảo tới đâu, Nga cũng chỉ là một người đàn bà tội nghiệp. Ngạn nói thành thật.
Em hãy nghĩ là lúc nào anh cũng nhớ về em và các con.
Cảm ơn anh. Hai người nói với nhau rất ít. Ngạn nghĩ chừng đó cũng đủ rồi, là một chấp thuận. Ngạn nói với Nga.
Hồ sơ anh đã làm xong, chỉ khai lại một chút thôi. Anh lấy tạm trú ở địa chỉ của em ở đây. Về phần em sao cho mấy bản căn cước, hộ khẩu, hôn thú đưa cho anh, cả hai đứa nhỏ cũng phải có khai sinh nữa em nhé.
Anh về đây ở luôn chứ?
Được, anh sẽ về ở đây với em, phải cư trú hợp pháp thì mới đi được chứ.
Hai người chuyển qua nói chuyện với nhau về trường hợp một số bạn bè, người thân, những người sắp ra đi và những người đang làm hồ sơ. Đồng thấy ba má vui vẻ, cô bé cũng vui lây. 10 giờ, Ngạn mới ra về. Bước ra khỏi nhà Nga, Ngạn thở phào, như chút đi một gánh nặng. Con đường trước mặt anh thênh thang, anh quên đi những ngày đói rách ở trại cải tạo, quên hẳn nương, quên hẳn ngày anh trở về có người đàn ông ngồi trên chiếc sofa, quên hẳn câu xua đuổi của Nga phủ tràn trên mặt. Bây giờ, anh đang hạnh phúc. Thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Đi qua bóng tối của Trần Yên Hòa với phần phụ họa đối thoại của Võ Xuân Tùng và phần soạn nhạc đệm do Lê Thanh Hùng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.